Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Quý cường như anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý thính giả, cuộc chiến ở Việt Nam đã chấm dứt hơn 40 năm, nhưng đến nay các học giả Mỹ vẫn còn cố sức tìm tòi thông tin về siêu điệp viên Phạm Xuân Ẩn, người mà bấy lâu vẫn làm người Mỹ khâm phục. Với tài năng nhân cách của mình, thiếu tướng tình báo anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhà báo Phạm Xuân Ẩn khiến giới báo giới quốc tế luôn bày tỏ sự tin tưởng và kính trọng. Trong chuyên mục hôm nay, xin giới thiệu về người tình báo lỗi lạc này.
Phạm Xuân Ẩn sinh ngày 12 tháng 9 năm 1927, mất ngày 20 tháng 9 năm 2006, tên thật Phạm Văn Thành, là thiếu tướng tình báo của Việt Nam. Ông có các biệt danh là X6, Trần Văn Trung hoặc Hai Trung. Ông làm nhà báo và phóng viên cho hãng tin Reuters, tạp chí Time và tờ báo New York Herald Tribune. Ngày 15 tháng 1 năm 1976, ông được Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Phạm Xuân Ẩn sinh ra tại xã Bình Trước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong gia đình một viên chức cao cấp của chính quyền thuộc địa. Gia đình ông chuyển đến sống tại Huế khi cụ nội của ông là nghệ nhân Kim Hoàng, được gọi vào kinh đô để chế tác đồ vàng bạc cho triều đình. Ông nội của Phạm Xuân Ẩn là hiệu trưởng một trường nữ sinh ở Huế và được vua ban Kim Khánh. Cha của ông là một kỹ sư công chánh cao cấp tại sở công chánh và công tác trắc địa trên khắp miền Nam. Ông được sinh tại nhà thương Biên Hòa do chính các bác sĩ Pháp đỡ đẻ. Tuy là một viên chức cao cấp nhưng cha của ông không được nhập quốc tịch Pháp.
Năm 1947, ông trở về Sài Gòn để chăm sóc cha đang bệnh nặng. Tại đây, ông tổ chức các cuộc biểu tình của sinh viên Sài Gòn, đầu tiên là chống Pháp, rồi sau chống Mỹ. Ông làm thư ký cho công ty dầu lửa Cantech cho đến năm 1950.
Năm 1950, ông vào làm ở Sở Thuế quan Sài Gòn. Thực chất lúc này ông được Việt Minh giao nhiệm vụ tìm hiểu tình hình vận chuyển hàng hóa, khí tài quân sự và quân đội từ Pháp sang Việt Nam và từ Việt Nam về Pháp. Đây là những bước đầu hoạt động tình báo đầu tiên của ông. Một trong khoảng 14.000 điệp viên cộng sản được cài cắm và hoạt động tại miền Nam Việt Nam.
Năm 1952, ông ra chiến khu D và được bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, ủy viên Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ, giao nhiệm vụ tình báo chiến lược. Năm sau đó, tại rạch Cái Bác, Cà Mau, trong rừng U Minh, dưới sự chủ tọa của Lê Đức Thọ, khi này là Phó Bí thư kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương Cục miền Nam, Phạm Xuân Ẩn được chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 1953, Phạm Xuân Ẩn được gọi nhập ngũ và được trưng dụng ngay làm bí thư phòng chiến tranh tâm lý trong Bộ Tổng hành chính quân đội Liên hiệp Pháp tại Cam Utma, thành Oma. Chính tại đây, ông đã quen biết với đại tá Edward Lansdowne, trưởng phái bộ quân sự đặc biệt của Mỹ, trên thực tế là người chỉ huy CIA tại Đông Dương, cũng là trưởng đoàn viện trợ quân sự Mỹ ở Sài Gòn.
Theo hồi ức của một số tướng lĩnh miền Nam Việt Nam, chẳng hạn như trong tư liệu hồi ký Đỗ Mậu của Đỗ Mậu, nguyên trưởng cơ quan tình báo của miền Nam Việt Nam, thì Edward Lansdowne là người trực tiếp vạch kế hoạch cũng như chủ trì việc thực hiện các công tác chủ yếu nhằm tạo uy tín chỗ đứng cho Ngô Đình Diệm trong thời kỳ giữa thập niên 50. Khi nhận thấy mức độ khó khăn cũng như khối lượng công việc phải làm quá lớn, Ngô Đình Diệm có ý định từ bỏ chức thủ tướng. Chính Lansdowne là người cố vấn cho Ngô Đình Diệm không quyết định như vậy.
Năm 1955, theo đề nghị của phái bộ cố vấn quân sự Mỹ, lúc này đã chính thức thay Pháp đứng ra huấn luyện và xây dựng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Phạm Xuân Ẩn tham gia soạn thảo các tài liệu về tham mưu tổ chức tác chiến, huấn luyện, hậu cần cho quân đội. Đặc biệt, ông cũng tham gia thành lập bộ khung của 6 sư đoàn bộ binh đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà nòng cốt là sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính người Việt trong quân đội Liên hiệp Pháp trước đây. Phạm Xuân Ẩn còn được giao nhiệm vụ hợp tác với Mỹ để chọn lựa những sĩ quan trẻ có triển vọng đưa sang Mỹ đào tạo. Trong số này có Nguyễn Văn Thiệu, sau này trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa.
Trong công tác tình báo, để có thể đi khắp nơi và tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của Mai Chí Thọ và Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại quận Cam, California trong 2 năm 1957 đến 1959 và là người Việt Nam đầu tiên sang học báo chí tại quận Cam.
Tháng 10 năm 1959, Phạm Xuân Ẩn về nước. Nhờ những mối quan hệ, ông được Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Văn hóa Xã hội, thực chất là cơ quan mật vụ trực thuộc phủ tổng thống, biệt phái sang làm việc tại Việt Tấn xã phụ trách những phóng viên ngoại quốc làm việc tại đây.
Từ năm 1960 đến giữa năm 1964, ông làm cho hãng thông tấn Reuters. Từ năm 1966, ông làm việc cho tuần báo Time. Đến năm 1969 thì được nhận vào làm chính thức. Ngoài ra, ông còn là cộng tác viên của các tờ báo khác như The Christian Science Monitor.
Từ khi ở Mỹ về nước cho đến năm 1975, với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, Phạm Xuân Ẩn đã có được mọi nguồn tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát và cơ quan tình báo. Những tin tức và phân tích tình báo chiến lược của Phạm Xuân Ẩn được bí mật gửi cho Bộ Chỉ huy quân sự ở miền Bắc thông qua Trung ương Cục miền Nam.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã xảy ra chuyện ly kỳ, theo báo Newsweek kể. Thế là vị trùm cảnh sát mật vụ Sài Gòn, bác sĩ Trần Kim Tuyến đã được một điệp viên của Hà Nội cứu thoát, leo lên mái nhà để lên máy bay đi di tản. Phạm Xuân Ẩn cũng là một trong những nhà báo chứng kiến sự kiện xe tăng của quân đội nhân dân Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập.
Đến thời điểm đó, cũng như một vài tháng sau, các đồng nghiệp phóng viên và những người thuộc chính quyền cũ, thậm chí là cả chính quyền mới, vẫn chưa biết ông là một điệp viên cộng sản. Từ ngày 23 tháng 4, vợ con ông đã được gửi sang Hoa Kỳ. Họ bay trên chuyến bay sơ tán thân nhân, những người làm báo Time.
Theo kế hoạch của miền Bắc, ông sẽ được gửi sang Mỹ để tiếp tục hoạt động tình báo. Tuy nhiên, ông đã đề nghị cấp trên cho ngừng công tác do đã hoàn thành nhiệm vụ. Kế hoạch thay đổi, vợ con ông đã phải mất một năm để quay lại Việt Nam theo đường vòng Paris, Moscow, Hà Nội, Sài Gòn.
Ngày 15 tháng 1 năm 1976, Trung tá Trần Văn Trung, tức Phạm Xuân Ẩn, cán bộ tình báo thuộc Bộ Tham mưu miền Nam, được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Lúc này nhiều người mới chính thức biết ông là một tình báo viên thời chiến. Tháng 8 năm 1978, ông ra Hà Nội dự một khóa học tập chính trị dành cho cán bộ cao cấp trong 10 tháng. Ông nói rằng đó là do ông đã sống quá lâu trong lòng địch. Theo Larry Berman, ông bị nghi kỵ và bị quản chế tại gia, không được xuất ngoại, bị cấm tiếp xúc với bên ngoài. Đặc biệt với giới báo chí ngoại quốc, do cách suy nghĩ, cư xử rất Mỹ của ông cũng như việc ông giúp bác sĩ Trần Kim Tuyến ra khỏi Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Năm 1990, đại tá Phạm Xuân Ẩn được thăng cấp thiếu tướng. Năm 1997, chính phủ Việt Nam từ chối cấp visa cho Phạm Xuân Ẩn đi Hoa Kỳ để dự một hội nghị ở thành phố New York mà ông được mời với tư cách khách đặc biệt do ông tuổi già sức yếu. Năm 2002, ông về hưu. Nhưng cho tới 6 tháng trước khi qua đời, Phạm Xuân Ẩn vẫn đóng vai trò như một cộng tác viên của tình báo Việt Nam. Ông tham gia vào việc bình luận, đánh giá các tài liệu của Tổng cục Tình báo, Tổng cục 2 trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Phạm Xuân Hoàng Ân cũng là người phiên dịch cho buổi tiếp xúc giữa Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Mỹ George Bush. Khi ông này tới Hà Nội vào năm 2006, con gái ông hiện đang sinh sống ở Mỹ.
Trong những năm cuối đời, ông vẫn ca ngợi chủ nghĩa cộng sản. Ông nói, đúng, tôi là một người cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là một học thuyết rất đẹp, học thuyết nhân văn nhất. Lời dạy của Chúa Trời đấng tạo hóa cũng hệt như vậy. Chủ nghĩa cộng sản dạy ta yêu thương nhau, không giết nhau. Cách duy nhất để làm điều này là tất cả mọi người trở thành anh em. Điều này thì có thể cần 1 triệu năm. Nó không tưởng, nhưng nó đẹp.
Lúc 11 giờ 20 phút ngày 20 tháng 9 năm 2006, Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn đã qua đời tại Quân y viện 175 thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian lâm trọng bệnh, hưởng thọ 79 tuổi. Tang lễ được tổ chức vào ngày 23 tháng 9 năm 2006 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam. Có hơn 300 đoàn khách trong nước và quốc tế đã đến viếng ông.
Ngàn tia nắng ấm từng đàn chim vô cánh tung trời. Đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời. Kia là miền Trung thương nhớ, kia là miền Bắc thân yêu. Về miền Nam nghe giọng hò âu ơ mẹ hát ru con. Dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam.
Quý khán giả thân mến, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở lần sau.